Đế Bá, chương 2281, đào hầm, góc truyện audio.com. Nếu là trước kia, Lý Thất Giả cũng đi vào, nhưng mà muốn ảo chỗ đó không dễ dàng như vậy chút nào, cho dù là lúc trước hắn chấp trường cửu giới, có được rất nhiều tài nguyên, muốn đi vào cũng cần tốn sức chín châu hai hổ mới được. Đến bây giờ, đối với Lý Thất Giả mà nói, muốn đi vào dễ dàng không ít nhưng mà hắn vẫn làm không ít chuẩn bị mới được. Được rồi, chúng ta chờ ở đây một chút, Diệp Tiểu Tiểu hữu khí vô lực nói. Ngươi chỉ ngồi mát ăn bát vàng, còn muốn thế nào? Lý Thất Dạ niết mặt của nàng, cười hắc hắc nói ra. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ bắt đầu động thủ, hắn bắt đầu đào một cái hố sâu tại Nhạc Trủy Phong, nhìn qua chẳng có cái gì cả. Tự Đại Vương, ngươi đang làm cái gì? Diệp Tiểu Tiểu dậy thật sớm, nhìn thấy Lý Thất Dạ đang bận rộn thì tò mò hỏi thăm. Lý Thất Dạ vừa đào hố, vừa cười vừa nói. Trồng mỹ nữ nha, đây là mùa tốt trồng mỹ nữ, hôm nay gieo xuống một mỹ nữ, ngày mai sẽ thu hoạch một gốc cây mỹ nữ. Phi, biến thái, Diệp Tiểu Tiểu khinh thường nói. Lý Thất Giả cười rộ lên, tiếp tục đào hầm. Nhưng mà Lý Thất Giả đương nhiên không phải trồng mỹ nữ, hắn đào cái hố xong lại gieo phù văn kỳ dị xuống đó, hơn nữa mỗi cái hố đi qua đều được Lý Thất Giả sử dụng đạo pháp tế luyện. Diệp Tiểu Tiểu ngồi ở bên cạnh xem thật lâu, nhưng nàng không nhìn ra cái gì cả, nàng từ nhỏ xuất thân hoàng kim tự nên học thức uyên bác, từ những cái hố của Lý Thất Dạ đang đào, nàng chỉ có thể nhìn ra được một ít mánh khóe mà thôi, dường như những cái hố này hình thành đại trận, cụ thể là đại trận gì thì nàng không hiểu rõ huyền cơ trong đó rồi. Cuối cùng, Diệp Tiểu Tiểu thấy chán đến chết, lúc này ngáp dài nói. Tốt, ngươi tiếp tục đào đi, ta đi nơi khác của Bất Tử Môn ngắm cảnh. Nói xong cũng chạy đi. Thời gian kế tiếp mỗi ngày Lý Thất Dạ đều đào hố lấp hố, hơn nữa chuyện này là do bản thân hắn làm, không mượn tay của kẻ nào khác, bộ dáng thập phần chuyên chú. Trên thực tế cho dù có người muốn giúp Lý Thất Dạ cũng không có khả năng giúp được cái gì. Đừng nhìn Lý Thất Dạ chỉ đào hầm lấp hố, nhưng mà trong đó ẩn chứa đại huyền cơ, nó liên quan tới đại thế của cả thần thụ lĩnh. Lý Thất Dạ đào hầm ở chỗ này, mỗi một vị trí đều thập phần chú ý, không thể có chút sai lệch. Muốn vào nội thế giới của thần thụ lĩnh cũng không phải là chuyện dễ dàng, cho dù là tiên đế thủ tổ, hải thần muốn đi vào cũng không nhất định làm được. Trong đó liên quan tới quá nhiều thứ khác biệt, Diệp Tiểu Tiểu không có ngồi yên quan sát Lý Thất Giả đang bận rộn, nàng đang chạy loạn dạo chơi chung quanh Bất Tử Môn, nàng cũng muốn tìm kiếm bảo vật, nàng cũng muốn nhìn xem trong Bất Tử Môn có đào được bảo vật kinh thiên hay không. So với Diệp Tiểu Tiểu đến, Tư Mã Ngọc Kiếm thập phần cố gắng chăm chỉ, nàng được Lý Thất Giả chỉ điểm cho nên ngày đêm không ngừng khổ tu, nàng tu luyện không chỉ tỉ mỉ, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm khắc với bản thân của mình, thậm chí có thể nói là hà khắc. Thiên phú của Tư Mã Ngọc Kiếm cực cao, tuy nàng thiên phú so ra kém sư đệ Tốc Đạo Thiên Thần, nhưng mà so với rất nhiều thiên tài khác thiên phú của nàng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù chính mình có thiên phú cực cao, nhưng mà Tư Mã Ngọc Kiếm chưa từng thư giãn cùng lãnh đạm chút nào cả, tu luyện chăm chỉ hơn bất cứ kẻ nào khác. Cũng chính bởi vì như thế, lúc này mới tạo nên thành. Góc truyện audio.com, tựu của Tư Mã Ngọc Kiếm hôm nay, Lý Thất Giả ở Hạc Trủy Phong đào hầm, lại chỉ điểm Tư Mã Ngọc Kiếm tu luyện, vào lúc này thần chỉ châu bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mặc dù nói cho tới nay có tu sĩ tới thần chỉ châu, bởi vì thần chỉ châu thừa thải linh đan dược thảo, rất nhiều tu sĩ, dược sư đều đến thần chỉ châu đến hái thuốc. Nhưng mà gần đây thần chỉ châu trở nên khác với bình thường, có không ít tu sĩ thậm chí là truyền thừa cường đại không ngừng xuất hiện tại thần chỉ châu. Tu sĩ tới thần chỉ châu không ít mà chấn nhiếp nhân tâm nhất chính là Mộng Chấn. Mộng Chấn thiên giá lâm thần chỉ châu, bái phòng cổ linh nguyên. Thời điểm Mộng Chấn Thiên đi vào thần chỉ châu, tin tức truyền đi thật nhanh, thậm chí nơi khác ở thiên linh giới có rất nhiều người chỉ trong thời gian ngắn đã biết được tin tức. Mộng Chấn Thiên tự mình bái phỏng cổ linh nguyên, chuyện này làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, tất cả mọi người không rõ Mộng Chấn Thiên tại sao phải đi bái phỏng cổ linh nguyên, nếu như nói, Mộng Chấn Thiên muốn lớn mạnh chính mình cũng có thể đi lôi kéo một truyền thừa trong cổ thuần tứ mạch. Tuy cổ linh nguyên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể đi ngang ở thần chỉ châu mà thôi. Cổ linh nguyên hắc ám vương tử xuất thế thân nghênh, đang đàm pháp luận đạo với Mộng Chấn Thiên. Thời điểm mọi người đang kỳ quái vì sao Mộng Chấn Thiên đi cổ linh nguyên, thiên linh giới truyền ra tin tức khác. Tin tức này là có người cố ý truyền đi, cho nên tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn nó đã truyền ra khắp thiên linh giới. Hắc ám cổ vương tử xuất thế. Nghe tin tức này, có không ít đại nhân vật hít khí lạnh thở dài, nói ra. Thế gian vô thường, tuế nguyệt nhiễm nhẫm, bao nhiêu tuế nguyệt dài dằng dặc, hắc ám cổ vương tử đã ngủ say không đi ra, ở thời đại này đột nhiên xuất thế. Mộng Chấn Thiên mặt mũi thật lớn nha, vậy mà thỉnh động hắc ám cổ vương tử. Có đại nhân vật chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ huyền cơ trong đó, lúc này giật mình nói. Cuối cùng vẫn là người một nhà nha, Hắc Ám Cổ Vương tử xuất thế cũng chẳng có gì lạ. Người biết rõ lịch sử của Thần Mộng Thiên nói ra, tuy Cổ Linh Nguyên tự xưng mình có được huyết thống cổ xưa nhất của Mị Linh, nhưng mà rất nhiều Mị Linh truyền thừa không thừa nhận, nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều truyền thừa Mị Linh cũng không phải xuất thân từ Cổ Linh Nguyên. Nhưng có vẻ như nhau, đó chính là Thần Mộng Thiên, truyền thuyết thủy tổ Thần Mộng Thiên và bản thân Thần Mộng Thiên xuất thân từ chính Cổ Linh Nguyên, Thần Mộng Thiên sau khi đạt tới đỉnh phong, thoát ly Cổ Linh Nguyên, tự lập môn hộ cho nên đặt tên là Thần Mộng Thiên. Hắc Ám Cổ Vương tử nha, tồn tại rất cổ xưa, đồn đãi nói trên người hắn chảy huyết thống thuần túy. Có lão tổ biết lai lịch của Hắc Ám Cổ Vương tử, có chút hãi hùng khiếp vía nói ra. Hiện tại có không ít đại nhân vật hiểu rõ, Hắc Ám Cổ Vương tử xuất thế, chuyện này đã chẳng có gì lạ. Dù sao Thần Mộng Thiên và Cổ Linh Nguyên là người một nhà, hôm nay Mộng Chấn Thiên có dã tâm trở thành tiên đế, Hắc Ám Cổ Vương tử xuất thế, chỉ sợ cũng vì trợ giúp hắn một tay. Rất nhiều cường giả đều hiểu rõ, trước kia Mộng Chấn Thiên cũng không cầu trợ Cổ Linh Nguyên, hôm nay lại tự mình bái phỏng Cổ Linh Nguyên, Hắc Ám Cổ Vương tử cũng xuất thế, chuyện này chưa ý tư thú vị, Mộng Chấn Thiên đã xem Lý Thất Giả trở thành kinh. Góc truyện audio.com, địch mạnh nhất, cách chương.